Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, chúng tôi có bài tường trình về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương. Tiếp theo là nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam về dịch vụ thuyền du lịch và phong trào nông nghiệp 4.0. Cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương, gọi tắt là LMC lần thứ hai, được tổ chức tại Phnom Penh của Campuchia vào ngày 10 tháng 1. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết ngày 5 tháng 1. Cuộc họp sẽ do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ tọa, với sự tham dự của các Thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan và Phó Tổng thống Myanmar Minh Suê. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết, 6 lãnh đạo của LMC sẽ thảo luận các vấn đề chính để phát triển tiểu vùng sông Mekong, tập trung vào cam kết duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong. Thông báo nói tiếp, các lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua 4 văn kiện, đó là tuyên bố Phnom Penh, kế hoạch hành động 5 năm của LMC 2018-2022, một danh sách chung các dự án hợp tác lần 2 và báo cáo của 6 nhóm công tác chung về các lĩnh vực ưu tiên. Sông Mekong chảy qua 6 nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Lan Thương là tên của con sông ở phần thượng nguồn phía Trung Quốc. Hội nghị Lan Thương Mekong do Trung Quốc khởi xướng vào năm 2015, sau khi các nước hạ nguồn sông Mekong bất bình vì thiệt hại kinh tế và môi trường do các đập thủy điện ở thượng nguồn gây ra trong những năm gần đây. Tại hội nghị lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc năm 2016, 6 nước cam kết thúc đẩy hợp tác dựa trên 3 trụ cột chính là an ninh kinh tế, phát triển bền vững và văn hóa xã hội giao lưu dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích, tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Cũng trong hội nghị này, Trung Quốc cam kết hỗ trợ 300 triệu đô la cho Quỹ Hợp tác Lan Thương Mekong và 10 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay ưu đãi, 5 tỷ đô la cho các khoản vay bên mua và 5 tỷ đô la cho các khoản vay đặc biệt, đồng thời tặng 18.000 suất học bổng và 5.000 suất đào tạo mỗi năm cho các nước Mekong trong vòng 3 năm tiếp theo. Sau hội nghị lần 2, Lào sẽ là quốc gia chủ trì cuộc họp lần tới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Có thể nói rằng, ngành du lịch Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của nó. Nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch nếu có cơ hội. Có không ít nông dân Việt Nam quyết đổi đời bằng nghề du lịch. Nhưng đây cũng là câu chuyện hết sức tế nhị và khôi hài. Bởi những người nông dân chỉ có lòng thật thà, chân chất, nhưng lại không biết gì nhiều về du lịch dịch vụ, nên đâm ra có rất nhiều thiệt thòi và bất tiện cho họ. Trường hợp các nông dân khu vực Độc Phong Nha và Độc Thiên Đường thi nhau sắm thuyền, sắm máy ảnh làm du lịch là một ví dụ. Bà Nguyễn Thị Yên, người kinh doanh du thuyền ở Độc Phong Nha, chia sẻ với VOA.
Thường ngày thì đi đồng và đi nuôi cá rồi đi đồng. Ở đây thì thu nhập thì là chỉ có là chủ yếu là đi đồng thôi. Chạy thuyền du lịch á.
Ông Hoàng Văn Tri, chủ thuyền du lịch chở khách đi Độc Phong Nha kẻ bàng, chia sẻ với VOA.
Cái thuyền đây là hai vợ chồng cháu là mua đồng xong nó 150 triệu. Giờ cháu chạy đấy là 599. Giờ xong là ở đây là chạy đi một tháng, mua này một tháng này đường chuyến. Mà mua khách đóng thì tuần được 2 chuyến.
Với mức đầu tư một chiếc thuyền dao động từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng, tất cả các gia đình ven bờ sông Son, nơi tuyến đường thủy duy nhất dẫn đến Động Phong Nha và Động Thiên Đường, đều sắm thuyền làm du lịch. Và để thuyền được phép chạy, chủ thuyền phải chạy bằng lái, nộp lệ phí đường thủy, Lệ phí tour cho công ty du lịch để mỗi tháng chạy được từ 4 chuyến đến 8 chuyến. Một chuyến kiếm được 360.000 đồng, khấu hao xăng dầu và lệ phí, còn lại 250.000 đồng. Vị chi, những tháng cao điểm, chủ thuyền kiếm được 2 triệu đồng, những tháng ít khách thì kiếm được chừng 1 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Hiện, chủ thuyền kiêm thợ ảnh tuyến Phong Nha Thiên Đường, chia sẻ với VOA.
Em là nam là chắc chắn là đi làm thuê cho họ, là nữ là ở nhà là đa số là nữ đi chụp ảnh. Mà nữ đi chụp đông hơn là nam khoảng 300 chiếc, 400 người mà 300 nữ rồi 100 nam thôi.
Ông Hoàng Văn Tri, chủ thuyền du lịch chở khách đi Động Phong Nha Kẻ Bàng, chia sẻ với VOA.
Chào đấy chạy thì cứ tháng chuyển cứ 360 thì lấy tiền cứ lâu mà lấy lại được. Nhưng không biết tính cứ hai vợ chồng chạy về được chuyển mua thì ăn chuyển đấy. Làm thì đầy mua nuôi cả lòng thì kiếm tiền mới sống hàng ngày vợ chồng. Vậy là như đăng kiểm thì một năm đăng kiểm lên thì 250.000, thủy biển bãi là 250 nữa, năm thì 250.000.
Bà Hoàng Thị Hiện, chủ thuyền kiêm thợ ảnh tuyến Phong Nha Thiên Đường, chia sẻ với VOA.
400 thứ hình và chia nhau ra đi từ số 1 cho tới 400. Và đi đoàn nào mà chụp được thì cả em được hưởng được nhiều, mà không chụp là cả em cũng không có tiền. Như mỗi tháng là cả em đã, một năm là cả em đóng lệ phí là hết 2 triệu đồng. Mỗi tháng mà chia ra đi khoảng chừng được 1,5 triệu đồng.
Đời sống kinh tế quá khó khăn, người nông dân tìm mọi cách để tự vực dậy. Chuyển sang dịch vụ du lịch cũng là một cách. Nhưng một khi phải trả các khoản phí quá cao và vay tiền đầu tư cho một chiếc thuyền vượt quá khả năng chi trả, thì bất kỳ người nông dân nào làm du lịch cũng có cảm giác như ngồi trên lửa. Bởi mỗi tháng dao động từ 1 đến 2 triệu đồng, cộng thêm tiền chụp ảnh dạo, mức thu nhập cũng không tới 3 triệu đồng. Trong khi đó, vừa đóng tiền lại hàng tháng cho ngân hàng, vừa đóng các khoản phí và phải thuê người làm ruộng trong những ngày có phiên chở khách. Dường như cái khó chỉ tăng thêm chứ không giảm đi.
Cuối năm, nhiều địa phương ở miền Nam liên tục tổ chức các buổi hội thảo cho xúc tiến nền nông nghiệp 4.0. Hiện tại cũng vào mùa vụ thu hoạch lúa, nông dân còn tất bật chăm lo rau màu bán dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất. Tiến sĩ Lê Quý Kha, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam định nghĩa về nền nông nghiệp 4.0.
Nông nghiệp 4.0 được coi là hàm số của nông nghiệp thông minh hay là giải pháp thông minh của chúng ta đấy. Công nghệ thông minh tức là các thiết bị và công nghệ thông minh cộng với thiết kế thông minh và doanh nghiệp thông minh có 4 yếu tố đó.
Hàng loạt điều thông minh của nền nông nghiệp 4.0 thật khó hiểu, bà Nga, một nông dân ở Long An chia sẻ.
Cô chưa hiểu về cái công nghệ 4.0 đó. Cô thấy có những cái rất là mới mẻ, những cái giới thiệu cho chương trình công nghệ cao đó thì cô rất là thích. Cô thấy có những con rất là mới. Như là so ở những nước ngoài thì mình ứng dụng là rất là hay. Cô rất là thích cái chương trình đó. Ví dụ như bây giờ mình có yêu thích cái đó, mình có muốn như vậy thì khả năng mình chưa có thì cô cũng có thể mở rộng bằng hình thức là gia tín dụng ngân hàng. Nãy giờ cô cũng muốn tìm hiểu tại vì nãy có nhà khoa học phát biểu về vấn đề chăn nuôi đó. Cô rất là thích, cô mới tìm hiểu là cô sẽ gặp qua điện thoại cái nhà chăn nuôi đó để cô hỏi thêm.
Giờ là mùa nông sản chuẩn bị bán Tết, với nhà nông thì chuyện thông minh của nền nông nghiệp có bao nhiêu chấm đi chăng nữa, thì đó phải là hàng hóa sản vật nông nghiệp làm ra có người mua được giá. Bên cạnh đó là thiên tai dịch bệnh đừng hoành hành. Lão nông tri điền Nguyễn Vinh Sơn kể khổ.
Trong cái vấn đề khó khăn đó, thì hiện nay phải nói là nó khó khăn cho bà con nông dân rất là nhiều. Nó nhiều lĩnh vực cũng như cái thứ nhất là vấn đề thời tiết. Thời tiết thì nó không ổn định. Đó, có nghĩa là coi như là hiện nay á, đúng liên mùa năm á, cái tháng này nông dân ở trên địa bàn của xã Xuân Sơn đã xuống giống rồi, nhưng mà hiện nay nó khó khăn cái là coi như là vừa rồi mưa là nước coi như là lúa cũng thu hoạch cũng không được, bị hư hại. Cái thứ hai nữa là không xuống giống được. Cái khó khăn thứ ba nữa của người nông dân á, là cái đầu ra, có nghĩa là coi như là đầu ra là bán tự do đó. Hiện nay thì phải nói là coi như là cái giá cả nó không ổn định, cho nên là coi như là bán cho thương lái bên ngoài thì coi như là bị ép giá đó, người dân mình có cái. Nhưng mà trong đây thì hội nông dân có tuyên truyền vận động coi như là vào hợp tác xã để có một cái có nguồn ra coi như là thường xuyên. Nhưng mà một cái nó không có ổn định được ở chỗ là không hợp đồng được hợp tác xã đó, không vô hợp tác xã được đó, là cái nguyên nhân tại vì mình làm thời vụ, nó không có đất làm liên tục. Cho nên khi mà mình hợp đồng á, coi như là mùa mưa mình đâu có hàng đâu mình giao, nó bất cập lại chỗ đó.
Chăn nuôi heo cho bán Tết cũng đang lâm vào khó khăn. Ông Trần Văn Đơ cho hay nuôi công nghiệp là cầm chắc lỗ.
Chăn nuôi thì nó đang gặp khó khăn về cái nguồn thu mình xuất chuồng á, là giá heo nó thấp quá, coi như người nông dân là không có lãi. Nếu mà đi nuôi công nghiệp thì bị lỗ. Còn chú nuôi thì theo tính cách mà đi thức ăn tự tạo quá, đi nguồn vốn nó lấy mình thức ăn thực phẩm thừa của mấy người ta như các khách sạn nhà hàng đó thì mình thêm vô đó thì nó đỡ. Chứ còn nếu mà nuôi công nghiệp thì lỗ.
Những người nông dân như bà Nga, ông Sơn, ông Đơ đều nói rằng nếu gọi nền nông nghiệp 4.0 là nền nông nghiệp thông minh thì liệu đầu ra nông sản, hải sản, vật nuôi từ nền nông nghiệp đó sẽ không còn chịu cảnh ế ẩm như điệp khúc quen thuộc lâu nay là cứ được mùa thì mất giá.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói dối.
Liar, liar, pants on fire.
Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường dùng câu vè này khi ai đó bị bắt gặp quả tang nói dối.
Trong câu vè có từ liar. L-I-A-R là kẻ nói dối. Pants, P-A-N-T-S là từ luôn dùng ở số nhiều, có nghĩa là cái quần, vì quần luôn có hai ống. Fire, F-I-R-E. E có nghĩa là lửa. On fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong khi chơi với nhau, khi nghĩ là bạn nói dối. Nghĩa đen là khi nói dối thì quần bốc cháy. Nghe ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng vì liar khi phát âm vận với từ fire, danh từ liar xuất phát từ động từ lie, L-I-E, là động từ có nghĩa là nói dối. Busted, B-U-S-T-E-D, là bị bắt, bị chặn lại.
The word lie comes from Old English, through even older German. A lie is an untruth. It is intentional, and usually has consequences.
Từ lie xuất xứ từ tiếng Anh cổ hay thậm chí là cổ ngữ Đức. Lie, lời nói dối, một điều không có thật. Đó là sự cố ý và thông thường đem lại những hậu quả.
Trong câu vừa rồi có hai từ đáng chú ý là intentional, I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L, tính từ có nghĩa là cố ý, và consequences, C-O-N-S-E-L. E-Q-U-E-N-C-E-S, danh từ có nghĩa là hậu quả.
But not all lies are created equal. People often use white lies to prevent hurting the feelings of others or to save themselves trouble.
Nhưng không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Người ta thường dùng những câu nói dối để tránh làm người khác buồn lòng hay để khỏi bị rắc rối.
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói dối kiểu này là white lies. White, W-H-I-T-E, là màu trắng. White lies là những câu nói dối, vô thưởng vô phạt để tránh làm buồn lòng người khác.
For example, let's say you are eating dinner at your boss's house and the food is really bad. When your boss asks you, "How do you like the meatloaf? It's an old family recipe." It is a good idea to say you love it. White lie to the rescue.
Chẳng hạn như bạn được sếp mời đến nhà ăn tối và đồ ăn thì rất dở. Khi sếp hỏi bạn, bạn có thích món thịt đúc hay không? Đó là một món gia truyền đó. Thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie đến cứu bạn.
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies, such as lying about Santa Claus, are part of a tradition and are meant for fun.
Các bậc phụ huynh và người lớn thường hay nói dối kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói dối vô thưởng vô phạt này, tỉ như nói là có ông già Noel, nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.
Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping. These lies are meant to help, not hurt, but they are still technically lies.
Một số câu nói dối kiểu này nhắm mục đích bảo vệ trẻ em. Chẳng hạn khi một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người lớn có thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói dối này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc vẫn là nói dối.
Even adults may sometimes prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the song Tell Me Lies by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies.
Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích nghe nói dối hơn là nói ra một sự thật mất lòng. Trong ca khúc Tell Me Lies của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ yêu cầu được nghe những lời dối trá êm tai.
Sweet little lies. Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little unimportant lie.
Một hình thức nói dối khác tương đối vô hại được gọi là fib. F-I-B. Fib là một lời nói dối không quan trọng.
Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone. Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth. Or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.
Fibbers. F-I-B-B-E-R-S. Là danh từ số nhiều của fib. Những người này đưa ra những lời nói dối thường không gây tổn hại cho ai. Đôi khi người ta chỉ bịa ra. Make things up. Bịa chuyện. Có khi lại thêm thắt vào, ở đây gọi là stretch the truth. Stretch, S-T-R-E-T-C-H là kéo dài, làm giãn ra. Truth, T-R-U-T-H là sự thật. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate. E-X-A-G-G-E R-A-T-E là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác là thêm chi tiết. Tiếng Việt mình thường nói là thêm mắm thêm muối vào sự thật để câu chuyện nghe hay hơn.
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly.
Bẻ cong sự thật cũng không phải là lời nói dối nghiêm trọng. Bẻ cong sự thật có nghĩa là thay đổi sự thật đi một chút.
Bending the truth. Bending. B-E-N-D-I-N-G là hiện tại phân từ của động từ bend, có nghĩa là bẻ cong.
A half-truth is trickier. It could be like the name says, a statement that is half-true and half-false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility.
Một nửa sự thật thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, có thể là những phát biểu nửa đúng, nửa sai. Hay có thể là một phát biểu hoàn toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thật một nửa này nhắm mục đích đánh lừa hay tránh né trách nhiệm.
Half, H-A-L-F, có nghĩa là một nửa. Deceive, D-E-C-E-I-V-E, là đánh lừa. Avoid, A-V-O-I-D, là tránh né. Responsibilities, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y. Responsibility, là trách nhiệm.
These examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. These type of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced, or bold-faced lies.
Những thí dụ vừa rồi đều là những cách nói dối thông minh, tế nhị, trái với những lời nói dối trắng trợn. Những lời nói dối này thẳng tuột, người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo hay táo tợn.
Trong câu này có những từ đáng chú ý là clever, C-L-E-V-E-R, là thông minh. Subtle, S-U-B-T-L-E, là tế nhị. Outright, O-U-T-R-I-G-H-T, có nghĩa là thẳng băng, nghĩa xấu khi dùng cùng với từ lies, là những lời nói dối. Tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn có thêm các từ là out and out. Out, nghĩa đen là bên ngoài. Barefaced, B-A-R-E-F-A-C-E-D. Trơ mặt hay bold-faced, B-O-L-D-F-A-C-E-D.
Many word experts agree that the original expression is barefaced lie, and that it began in the 1600s. At that time, bare meant bold. Also at that time in history, almost all men had facial hair. It was considered quite bold for a man to be clean-shaven or bare-faced. Eventually, the word for hairless went from bare to bald, and so did the description for an obvious lie. So these days, you can use bold-faced, bare-faced, and even bald-faced to mean a lie that is obvious. They all mean that there is no mistake or making excuses. This person is lying.
Nhiều chuyên gia về từ ngữ đồng ý rằng thành ngữ nguyên thủy là barefaced lie đã có từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là bold, B-O-L-D, có nghĩa là táo tợn. Cũng vào thời điểm đó trong lịch sử, gần như đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt sạch sẽ hay để mặt trơ ra thì được coi là khá táo tợn. Cuối cùng, từ hairless, H-A-I-R-L-E-S-S, nghĩa là không râu tóc, chuyển từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là trơ trụi, qua bald, B-A-L-D, có nghĩa là chọc lóc hay hói. Và từ để mô tả một lời nói rõ ràng cũng thế. Ngày nay có thể dùng những từ ngữ như bold-faced, bare-faced và thậm chí bold-faced. Tức là ghép các tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D, là tính từ của face. F-A-C-E là gương mặt, faced, có gương mặt hay mang bộ mặt, tất cả đều hàm ý là không còn có thể lầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói dối.
Barefaced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say.
Những kẻ nói dối trơ tráo thường hay nói dối và nói dối một cách dễ dàng. Ta thường nói là hở ra là nói dối.
Thành ngữ dùng ở đây là lie through their teeth. Through, T-H-R-O-U-G-H, trạng từ có nghĩa là xuyên qua. Teeth, T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, có nghĩa là răng. Lie through their teeth, nghĩa đen là nói dối xuyên qua răng. Tiếng Việt ta nói, hở ra là nói dối.
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another.
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack, P-A-C-K. Danh từ có nghĩa là gói hay hộp nhỏ, thường bằng giấy cứng hay bằng các tông. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời dối trá, ám chỉ những lời nói dối liên tục. Để tả ai đó chuyên nói dối hết chuyện này qua chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies.
There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry. Oh, what a tangled web we weave when first we practice to deceive.
Có hàng gói những lời dối trá và cũng có những mạng chằng chịt những lời dối trá. Thành ngữ này có thể có xuất xứ là một câu thơ của Scotland. Ôi mạng lưới chằng chịt mà ta đã dệt khi ta bắt đầu tập dối trá.
Trong câu vừa rồi có từ webs là số nhiều của web, W-E-B, có nghĩa là mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói dối. Trong câu thơ của Scotland có từ tangled, T-A-N-G-L-E-D, là rối ren, chằng chịt. Weave, W-E-A-V-E, có nghĩa là dệt. Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, có nghĩa là thực tập. Và deceive, D-E-C-E-I-V-E, nghĩa là lừa dối.
To be tangled in a web of one's own lies is no place to be.
Bị mắc vào một màn chằng chịt những lời nói dối của chính mình không phải là hoàn cảnh mình muốn rơi vào.
Sau đây là tóm lược những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này. Intentional, tính từ có nghĩa là cố ý. Consequence, danh từ có nghĩa là hậu quả. Deceive, động từ có nghĩa là đánh lừa, làm cho ai tin một điều gì không phải là sự thực. Deception là danh từ của deceive, có nghĩa là sự đánh lừa. Clever, tính từ có nghĩa là thông minh, sáng dạ. Subtle, tính từ có nghĩa là tế nhị, khó nhận thấy. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has